Ánh sáng thế gian, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Kent Crockett đã kể câu chuyện này trong cuốn sách nhan đề Making Today Count for Eternity. Khi William Montague Dyke được 10 tuổi, cậu đã bị mù mắt trong một tai nạn. Mặc dù bị tàn tật, William đã tốt nghiệp đại học ở Anh Quốc với bằng danh dự ưu hạng. Khi còn ở nhà trường, anh đã yêu người con gái của một sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoàng gia Anh và họ đã hứa hôn với nhau. Không lâu trước đám cưới, William đã được giải phẫu với hy vọng có thể phục hồi lại thị giác nếu cuộc giải phẫu thành công. Còn nếu thất bại, anh sẽ bị mù suốt đời. William đã muốn giữ nguyên những giải băng trên mặt cho đến ngày lễ cưới. Nếu cuộc giải phẫu thành công, anh muốn rằng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô dâu. Ngày đám cưới đã đến, rất nhiều quan khách được mời, gồm cả hoàng gia, các thành phần trong nội các chính phủ và nhiều thân hào nhân sĩ nổi tiếng trong xã hội. Tất cả đã quy tụ nhau lại để chứng kiến những lời đoan hứa của đôi tân hôn. Cha của chú rể, William Hart Dyke, và ông bác sĩ giải phẫu mắt đứng bên cạnh chú rể với đôi mắt vẫn còn bị băng kín. Tiếng kèn trumpet thổi lên, bắt đầu cho từng bước chân hồi hộp của cô dâu từ từ tiến bước trên nền vải trắng dẫn lên bàn thờ. Ngay khi cô dâu tới bàn thờ, bác sĩ giải phẫu lấy từ trong túi áo ra một cái kéo để cắt những miếng băng bịt mắt của William. Sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy nguyện đường. Cả cộng đoàn nín thở chờ đợi xem William có thể nhìn thấy cô dâu đang đứng trước mặt hay không. Khi vừa đứng đối diện với cô dâu, những lời nói mừng rỡ của William vang lên khắp giáo đường. Em đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều. Kent đã kết luận câu chuyện bằng những hàng chữ như sau. Một ngày nào đó, những miếng băng che phủ con mắt của chúng ta sẽ được lấy đi. Khi chúng ta đối diện với Chúa Giêsu Kitô và nhìn thấy khuôn mặt của Ngài lần đầu tiên, vinh quang sáng ngời của Ngài sẽ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng hơn bất cứ cái gì chúng ta đã từng tưởng tượng ra trong cuộc đời này. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, Chúa Giêsu chữa người mù sáng mắt. Ngài không chỉ mang lại thị giác cho người mù, nhưng còn mang lại ánh sáng đức tin nữa. Anh được khỏi mù cả về thể lý lẫn tinh thần. Tự bản chất câu chuyện chữa lành anh mù là câu chuyện của đức tin. Khi anh tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu, anh không chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu một cách thể lý, nhưng còn nhìn thấy Ngài là một đấng được sai đến bởi Thiên Chúa, đấng cứu độ, con Thiên Chúa, ánh sáng các dân tộc, như Công đồng Vatican II đã viết. Chúa Kitô là ánh sáng các dân tộc. Vậy, hội họp nhau đây trong Thánh Thần, Thánh Công đồng nồng nàn ước nguyện rằng, bằng cách loan báo tin mừng của Phúc Âm cho tất cả các tạo vật, mình sẽ tỏa xuống trên mọi người sự sáng của Chúa Kitô đang chiếu sáng trên khuôn mặt của giáo hội. Augustino là một con người ngoại giáo trước khi gia nhập đạo Công giáo, trong khi mẹ của ngài, bà Monica, lại là một người Công giáo rất đạo đức. Bà không ngừng cầu nguyện cho ngài. Ngay từ khi còn bé, cậu đã gây ra đủ thứ vấn đề. Càng lớn càng trở nên tệ hơn. Augustino đã bị dằn vặt bởi những nghi ngờ và sợ hãi. Đối với ngài, Thánh Kinh có vẻ như điên khùng. Cuộc đời của Augustino đã bắt đầu thay đổi từ khi kiếm được việc dạy học ở thành phố Milan, nước Ý. Ở đây ngài có cơ hội nghe những bài giảng thu hút của Thánh Ambrose, Tổng Giám mục Milan. Chính những bài giảng này đã lôi cuốn ngài đến nhà thờ thường xuyên. Và sau cùng, Thánh Ambrose đã rửa tội và đưa Agostino gia nhập giáo hội. Sau khi trở lại, Agostino đã viết: Lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá trễ. Tiếc thay sự đẹp đẽ của những ngày xa xưa, con đã yêu Chúa quá trễ. Và kìa, hãy xem Ngài đã ngự trị ở trong con, và con thì lại cứ kiếm tìm Ngài ở bên ngoài. Ngài đã ở với con, nhưng con lại không ở với Ngài. Ngài đã kêu gọi con xuyên qua sự giả điếc làm ngơ của con. Ngài đã lóe sáng, chiếu soi và đánh tan sự mù lòa của con. Ngài đã đụng đến con và thiêu đốt con cháy lên trong sự bình an của Ngài. Trong quá trình biến đổi, nếu chúng ta chú ý đến những chi tiết trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa anh mù, sẽ thấy rằng có sự thay đổi nơi danh xưng của anh. Trước hết, anh gọi Chúa Giêsu là người tên là Giêsu. Sau đó, khi nhóm người lãnh đạo Do Thái đặt sức ép lên anh, anh gọi Chúa Giêsu là một tiên tri. Cuối cùng, khi bị trục xuất ra khỏi hội đường, Chúa Giêsu gặp lại anh và mặc khải cho anh biết Ngài là con Thiên Chúa. Anh liền tuyên xưng đức tin: Lạy Thầy, tôi tin. Chữ tin trong phúc âm của Thánh Gioan là một chữ có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa tin tưởng, phó thác, chấp thuận, vâng lời, đoàn hứa. Nó vừa có nghĩa tin vào sứ điệp của tin mừng, cũng như tin vào con người Chúa Giêsu, sứ giả của Thiên Chúa. Theo tiếng Hy Lạp, chữ tin không bao giờ xuất hiện trong hình thức danh từ. Nó luôn luôn là một động từ. Do đó, nó luôn ám chỉ một hành động và một sự đáp trả như sách giáo lý Công giáo đã định nghĩa rằng. Đức tin là sự con người đáp lời Thiên Chúa, đấng tỏ mình và ban mình cho con người, đồng thời mang lại một ánh sáng tràn lan cho con người đang tìm hiểu ý nghĩa tối hậu của cuộc đời mình. Trước ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện của đời cô như sau. Khi tôi được 15 tuổi thì ông tôi bị một chứng bệnh trong óc và chẳng bao lâu thì bị mù. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi xin phép ba má về sống với ông tại một vùng quê cách xa nhà thờ Công giáo khoảng 600 thước. Công việc chính của tôi tại đây, ngoài việc tiếp tục đến trường, là nấu ăn và dắt ông nội đến nhà thờ dự lễ vào mỗi sáng Chúa Nhật. Trên quãng đường quen thuộc này, ông thường kể cho tôi những cảm nghiệm của ông về đức tin, về Thiên Chúa, về Chúa Kitô. Đôi khi nhắc lại những câu kinh thánh hay những lời linh mục giảng. Cho đến một lần kia, khi cùng với ông trên đường đi dự lễ Giáng sinh, tôi cảm thấy như có một tiếng mời gọi huyền nhiệm nào đó đang vang dội trong tâm hồn tôi, khiến tôi bồi hồi xúc động. Tôi kéo tay nội đi thật nhanh. Bỡ ngỡ, nội hỏi tôi: Sao bữa nay con đi nhanh quá vậy? Tôi im lặng. Khi chúng tôi vừa đặt chân tới cửa nhà thờ, thì cặp mắt tôi như đã mờ hẳn đi vì những giọt lệ cứ trào ra. Không thể giữ lại những cảm xúc cho riêng mình, tôi ôm chầm lấy nội và nói: Nội ơi, hôm nay con đã thực sự tìm thấy Chúa. Ông hỏi: Cháu nói thế có nghĩa là gì? Nội biết không, những lời nội nói cho cháu nghe trên quãng đường này vào mỗi sáng Chúa Nhật đã cho cháu ánh sáng để nhận ra Chúa. Cháu dẫn nội đến nhà thờ, nhưng chính nội đã dẫn cháu đến với Chúa. Ngừng mấy giây lau khô những giọt lệ, cô gái nói tiếp: Đó là lý do tại sao tôi có mặt trong lớp giáo lý này. Sách giáo lý Công giáo số 89 viết rằng: có một mối liên hệ chặt chẽ giữa đời sống tinh thần của chúng ta và các tín điều. Các tín điều là những ánh sáng trên con đường đức tin của chúng ta. Chúng soi sáng và làm cho con đường này được vững chắc. Ngược lại, nếu cuộc sống của chúng ta ngay thẳng, trí tuệ và tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở để đón nhận ánh sáng của các tín điều đức tin. Albert Stotterman đã dùng một ví dụ cụ thể để nói về sức mạnh của đức tin như sau. Đức tin tạo nên sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa có hiệu quả trong đời sống của chúng ta. Ở đâu không có đức tin thì ngay chính Thiên Chúa cũng không thể làm gì được. Xin trích dẫn một ví dụ cho dễ hiểu. Xung quanh chúng ta có rất nhiều làn sóng vô tuyến truyền thanh được phát ra từ các tổng đài. Nó thấm nhập vào mọi nơi chốn. Nhưng nếu không có máy radio để đón nhận những làn sóng này và phát ra âm thanh cho bạn nghe, thì những làn sóng đó cũng vô ích và không được ai biết tới. Xin bạn hãy nhớ rằng ở một nơi trên đường mục vụ của Chúa Giêsu, chính Ngài cũng đã không làm một phép lạ nào vì sự thiếu lòng tin của họ. Nếu Thiên Chúa không có một chút quyền lực nào trong cuộc đời của bạn như là Ngài vẫn có, thì hãy nhìn vào chính bên trong con người của bạn. Có lẽ cái đài radio nhận làn sóng của bạn đã bị tắt rồi. Đức tin có thể làm cho bạn tràn ngập sức mạnh của Thiên Chúa, và ngược lại, vắng bóng đức tin sẽ làm cho bạn trở nên bất lực và thống khổ. Qua phép rửa tội, người Kitô hữu đã nhận được ngôi lời là ánh sáng đích thực soi sáng mọi người. Và sau khi được soi sáng như thế, họ trở nên con của sự sáng. Và chính bản thân họ là ánh sáng. Sách Giáo lý Công giáo số 1216 ghi: Phép rửa tội là hồng ân đẹp nhất và tuyệt nhất trong các hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta gọi bí tích này là hồng ân, ân sủng, sức dầu, soi sáng, y phục của tính bất hủ, sự tắm gội của ơn tái sinh, ấn tín và tất cả những gì là quý trọng nhất. Hồng ân vì được ban cho những người không có công trạng gì. Ân sủng vì được ban cả cho những phạm nhân. Phép rửa vì tội lỗi được chôn vùi trong nước. Sức dầu vì người đó được thánh hiến và trở nên vương giả. Soi sáng vì người ấy là ánh sáng chói lòa. Y phục vì phép rửa tội che đậy sự xấu hổ của ta. Tắm rửa vì nó rửa sạch. Ấn tín vì phép này giữ gìn chúng ta và là dấu hiệu của uy quyền Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta ra khỏi bóng tối của sự mù lòa tinh thần để đến với ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.